Đài Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa cùng với Thanh Hà, Mai Vân, Anh Vũ và Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 31 tháng 3 năm 2016. Mỹ tuyên bố sẽ không thừa nhận vùng cấm do Trung Quốc áp đặt ở Biển Đông. Tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được cử điều hành 4 bộ và có quyền hạn tương đương với một thủ tướng chính phủ. Bắc Triều Tiên là trọng tâm của Thượng đỉnh An toàn Hạt nhân mở ra hôm nay tại Washington. Tổng thống Syria Bashar al-Assad kêu gọi thành lập một chính quyền đoàn kết dân tộc. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ chuẩn bị triển khai xe tăng tại Đông Âu vì đe dọa đến từ Nga. Kính thưa quý vị, vào lúc Bắc Kinh không ngớt có những hành vi cản trở quyền tự do lưu thông trên Biển Đông, một quan chức cao cấp Hoa Kỳ vào hôm qua đã nhắc lại lập trường nhất quán của Mỹ, đó là không thừa nhận một vùng cấm tàu thuyền hay máy bay tại Biển Đông. Theo nguồn tin trên, Washington đã truyền thẳng thông điệp đó cho Bắc Kinh. Theo hãng tin Anh Reuters, chính Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ Robert Work đã tiết lộ tin trên nhân một buổi nói chuyện do Nhật báo Mỹ The Washington Post tổ chức. Theo nhân vật này, Hoa Kỳ đã nói thẳng với Trung Quốc là việc Bắc Kinh thiết lập một vùng kiểm soát tại Biển Đông sẽ là một hành vi xin trích, gây bất ổn định, mà Hoa Kỳ sẽ bác bỏ. Tương tự như điều mà Mỹ đã làm vào năm 2013 khi Trung Quốc đơn phương thiết lập một vùng nhận dạng phòng không trên biển Hoa Đông. Đối với Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Mỹ, các vùng kiểm soát nói trên không dựa trên bất kỳ một cơ sở pháp lý quốc tế nào, do đó Mỹ sẽ tiếp tục đưa tàu thuyền và máy bay đến hoạt động tại bất kỳ khu vực nào mà luật pháp quốc tế cho phép. Theo hãng Reuters, các quan chức Mỹ đang lo ngại rằng phán quyết của tòa trọng tài thường trực La Hay sắp tới đây về Biển Đông sẽ bất lợi cho Trung Quốc, và Bắc Kinh sẽ đẩy nhanh tốc độ thành lập một vùng nhận dạng phòng không trên Biển Đông. Còn liên quan tới Việt Nam, sự kiện đáng chú ý là việc một phụ nữ đầu tiên trở thành Chủ tịch Quốc hội.
Vào hôm nay, với hơn 92% phiếu thuận, bà Nguyễn Thị Kim Ngân chính thức trở thành Chủ tịch Quốc hội Việt Nam. Bà là phụ nữ đầu tiên đứng đầu một cơ quan mà có tới 3/4 là nam giới. Năm nay 61 tuổi, người gốc Bến Tre, bà Nguyễn Thị Kim Ngân đã được đề cử vào một trong số 4 vị trí lãnh đạo cao nhất Việt Nam nhân Đại hội Đảng hồi tháng Giêng vừa qua, theo nhà phân tích Phạm Chí Dũng được hãng tin AFP trích dẫn. Một trong những yếu tố để bà Ngân được đề cử vào chức vụ Chủ tịch Quốc hội là nhằm để bảo đảm thế cân bằng chiến lược giữa các vùng miền trong số các vị trí lãnh đạo then chốt của Việt Nam. Cũng hôm nay, Quốc hội Việt Nam tiến hành thủ tục miễn nhiệm Chủ tịch nước Trương Tấn Sang, người được đề nghị thay thế ông Trương Tấn Sang là Bộ trưởng Công an tướng Trần Đại Quang.
Riêng trong lĩnh vực kinh tế, vào hôm qua, Ngân hàng Phát triển Châu Á đã công bố bản báo cáo thường niên về triển vọng kinh tế châu Á. Đối với Việt Nam, Ngân hàng Phát triển Châu Á cho biết Việt Nam sẽ duy trì được tốc độ tăng trưởng 6,7% trong năm nay 2016, nhưng sau đó sẽ giảm tốc nhẹ xuống còn 6,5% vào năm 2017. Bản báo cáo triển vọng kinh tế châu Á đánh giá chung là nền kinh tế Việt Nam vẫn có triển vọng tốt, đặc biệt là nhờ vào các lợi ích đến từ việc cộng đồng kinh tế ASEAN được hình thành, và từ các hiệp định thương mại tự do với Liên hiệp châu Âu và Hàn Quốc, cũng như hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương sắp tới đây. Tuy nhiên, Ngân hàng Phát triển châu Á lưu ý Việt Nam là cần phải đẩy mạnh các biện pháp lành mạnh hóa hệ thống ngân hàng, trong đó có việc nhanh chóng xử lý khối nợ xấu còn tồn động và ngăn chặn nguy cơ xuất hiện nợ xấu mới. Còn tại Miến Điện, lãnh đạo Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ bà Aung San Suu Kyi đã được cử phụ trách 4 bộ với quyền hạn tương đương với một thủ tướng.
Vào hôm nay, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ Miến Điện đã đề nghị lập ra một chức vụ mới dành cho bà Aung San Suu Kyi, đó là chức cố vấn nhà nước. Với chức vụ này, quyền hạn của Giải thưởng Nobel Hòa bình năm 1991 sẽ ngang hàng với chức vụ thủ tướng không được quy định trong Hiến pháp Miến Điện. Trong vai trò cố vấn nhà nước, bà Aung San Suu Kyi sẽ là một nhịp cầu giữa bên hành pháp và lập pháp, trên nguyên tắc đề nghị mở rộng quyền lực cho Chủ tịch Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ sẽ dễ dàng được thông qua do đảng của bà đang chiếm đa số áp đảo tại cả Thượng viện và Hạ viện. Trong thành phần chính phủ dân sự đầu tiên của Miến Điện sau hơn 50 năm tập đoàn quân sự cầm quyền, bà Aung San Suu Kyi đứng đầu 4 bộ gồm Bộ Ngoại giao, Giáo dục, Điện lực Năng lượng và nhất là Bộ Văn phòng, Phủ Tổng thống.
Về thời sự Trung Quốc, luật sư hoạt động nhân quyền Nghê Ngọc Lan vào hôm nay cho biết là bà đã bị ngăn cản không cho đi Mỹ để nhận lãnh một giải thưởng liên quan tới hoạt động của bà. Nữ luật sư đã lên án mạnh mẽ việc chính quyền hạn chế tự do đi lại.
Chính quyền Bắc Kinh đã từ chối cấp hộ chiếu cho bà Nghê Ngọc Lan để bà sang Mỹ nhận giải thưởng vinh danh các phụ nữ can đảm nhất thế giới. Buổi lễ trao giải được tổ chức hôm 29 tháng 3, tức ngay trước lúc khi Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến đây để chuẩn bị tham dự hội nghị thượng đỉnh hạt nhân. Theo bà Nghê Ngọc Lan, công an đã giải thích lý do bà không được cấp hộ chiếu là vì bà có liên can đến vụ 200 luật sư và nhà hoạt động nhân quyền bị chính quyền giam cầm vào mùa hè năm ngoái. Bà đã lên án hành vi giới hạn quyền tự do cá nhân. Theo hãng tin Pháp AFP, luật sư Nghê Ngọc Lan được biết đến nhiều qua những vụ bảo vệ quyền sở hữu của người Bắc Kinh. Bà đã bị bắt giam 2 lần, bị đánh đập. Bà Nghê Ngọc Lan thuộc nhóm 14 người trên thế giới được Bộ Ngoại giao Mỹ trao giải, công nhận sự can đảm đặc biệt, cổ vũ cho hòa bình, công lý, nhân quyền. Nhưng bà cũng là người duy nhất vắng mặt ở buổi lễ trao giải này.
Còn tại Hồng Kông, chính quyền vừa từ chối cấp giấy phép hoạt động cho Đảng Dân tộc Hồng Kông với chủ trương đòi độc lập.
Trong thông cáo được ban hành vào tối ngày hôm qua, chính quyền Hồng Kông đã viện cớ chủ trương đòi độc lập trái ngược với luật cơ bản của đặc khu hành chính này, đòi độc lập có nguy cơ đe dọa ổn định cũng như sự thịnh vượng của Hồng Kông từ trong nguyên văn. Một thành viên trong đảng khẳng định với hãng tin Pháp AFP, 3 ngày sau khi được hình thành, Đảng Dân tộc Hồng Kông vẫn không được phép đăng ký để được công nhận là một đảng phái chính trị và được phép chính thức hoạt động. Đảng Dân tộc Hồng Kông, The Hong Kong National Party, do khoảng 50 sinh viên và những người lao động trẻ tuổi thành lập với mục tiêu vực dậy lòng mong muốn độc lập của người dân Hồng Kông.
Riêng tại Hoa Kỳ, khai mạc Thượng đỉnh An toàn Hạt nhân 2016 mở ra trong 2 ngày hôm nay và ngày mai, Tổng thống Mỹ tiếp đón gần 50 nguyên thủ quốc gia, Thủ tướng Chính phủ và nhiều quan chức cao cấp quốc tế. Sau khi đạt thỏa thuận về hạt nhân với Iran, Hoa Kỳ lần này đặc biệt quan ngại trước những tham vọng nguyên tử của Bắc Triều Tiên. Tuy nhiên, tiến trình phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên không phải là chủ đề duy nhất được thảo luận trong 2 ngày hội nghị ở Washington, thông tín viên RFI cho biết thêm chi tiết.
La Corée du Nord occupera une place importante aujourd'hui lorsque Barack Obama.
Bắc Triều Tiên chiếm một vị trí quan trọng trong ngày họp đầu tiên hôm nay khi Tổng thống Barack Obama tiếp riêng Tổng thống Hàn Quốc và Thủ tướng Nhật Bản trong khuôn khổ cuộc họp ba bên trước khi hội kiến với Chủ tịch Trung Quốc. Với ông Tập Cận Bình chắc chắn, ông Barack Obama yêu cầu Bắc Kinh gia tăng áp lực với chế độ Kim Jong-un để Bình Nhưỡng chấm dứt các hành vi khiêu khích. Chiều nay, Tổng thống Hoa Kỳ có buổi làm việc với đồng nhiệm Pháp François Hollande trước khi chủ trì buổi dạ tiệc với chủ đề chính là quan điểm về mối đe dọa hạt nhân. Ngày mai, các bên sẽ bàn về việc thực thi thỏa thuận hạt nhân cộng đồng quốc tế đã đạt được với Iran hồi tháng 7 năm 2015, trước khi dành chọn phiên họp mở rộng để thảo luận về những điều cần làm nhằm tăng cường an ninh hạt nhân. Liên Hợp Quốc, Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế và Cảnh sát Quốc tế Interpol cũng sẽ đưa ra một số đề xuất. Tổng thống Mỹ trong cương vị chủ nhà vào chiều mai sẽ tổng hợp tất cả các ý kiến và trình bày trong cuộc họp báo kết thúc hội nghị. Nga vắng mặt tại thượng đỉnh Washington năm nay, Tổng thống Putin khó chịu khi thấy Hoa Kỳ đóng vai trò trọng yếu trong các cuộc đàm phán giải trừ vũ khí hạt nhân. Theo bình luận của Nhà Trắng, Moscow đã bỏ lỡ cơ hội nhưng đôi bên vẫn tiếp tục hợp tác trên hồ sơ này.
Jean-Louis Pourté, Washington, RFI.
Về tình hình Syria, Tổng thống Bashar al-Assad vào hôm qua một lần nữa lại đề nghị thành lập một chính quyền đoàn kết dân tộc, bao gồm những người trung thành với ông và phe đối lập. Đề nghị này lập tức bị đối lập bác bỏ.
Trả lời hãng thông tấn Nga Ria Novosti, Tổng thống Syria đánh giá là các lực lượng độc lập và phe đối lập tham gia vào một chính quyền ở Syria là một điều hợp lý. Ông al-Assad tỏ vẻ tin tưởng khi cho rằng đàm phán ở Geneva cho phép giải quyết việc phân chia các bộ. Phe đối lập đã phản bác ngay. Trưởng đoàn đàm phán của phe đối lập ở Geneva, ông Zoabi, cho là Bashar al-Assad sẽ không ở lại quá một giờ sau khi một cơ chế chuyển tiếp mới được thành lập với toàn bộ quyền hạn. Cơ chế hành pháp lãnh đạo Syria cho đến khi bầu cử được Liên Hiệp Quốc dự kiến trong 18 tháng tới đây là chủ đề bất đồng lớn gây tranh cãi giữa hai bên. Ngoài vấn đề chính trị nói trên, trả lời Ria Novosti, Tổng thống al-Assad còn đưa ra ước tính là thiệt hại vật chất ở Syria do bị chiến tranh tàn phá lên đến 200 tỷ đô la. Ông nhấn mạnh là những đồng minh chính của Syria, Nga, Iran, Trung Quốc sẽ là những nước đầu tiên được mời tham gia tái thiết Syria.
Về quan hệ Nga-Mỹ, vào hôm nay nhân vật số 2 của Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ kết thúc chuyến công du nước Nga với nhiều cuộc hội đàm cấp cao. Bản thông cáo đúc kết chuyến thăm của Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Thomas Shannon đã nêu bật nhiều điểm tương đồng hiện nay giữa Washington và Moscow, đặc biệt là trên các hồ sơ nóng tại vùng Trung Cận Đông. Từ Moscow, thông tín viên RFI nhận định.
Thomas Shannon a eu des entretiens avec plusieurs vice-ministres des affaires étrangères.
Ông Thomas Shannon đã hội đàm với nhiều thứ trưởng ngoại giao Nga để đề cập đến những hồ sơ nóng bỏng hiện nay, nhưng trong bản thông cáo đúc kết chuyến thăm chỉ còn lại hồ sơ Yemen và Libya. Bản thông cáo ghi nhận một số quan điểm chung, nhất là về sự cần thiết phải tạo thuận lợi cho các giải pháp chính trị và ngoại giao thông qua một tiến trình, một đối thoại quốc gia bao gồm mọi bên. Các nhà ngoại giao Nga và Mỹ cũng nhấn mạnh đến tầm quan trọng của một quan hệ hợp tác hiệu quả giữa Moscow và Washington để đối phó với nạn khủng bố gia tăng. Về Syria, theo một trong các thứ trưởng Nga, ông Alex Siromolotov, giới chức quân sự Nga và Mỹ đang dự trù một kế hoạch hợp tác mà mục tiêu có thể là giải phóng thành phố Raqqa đang nằm trong tay tổ chức nhà nước Hồi giáo. Cũng theo quan chức ngoại giao Nga nói trên, Washington bắt đầu hiểu là trao đổi thông tin thôi chưa đủ mà cần phải phối hợp các hoạt động của hai bên tại Syria. Trong khi chờ đợi, Bộ Quốc phòng Nga khẳng định vẫn tiếp tục giao vũ khí và hỗ trợ quân đội Syria đang ở trên tuyến đầu, và máu đổ xuống đồng nghĩa với việc quân khủng bố ít có cơ hội gieo rắc kinh hoàng tại Syria hay nơi khác như tại Bruxelles chẳng hạn.
Muriel Pompas, Moscou, RFI.
Về tình hình Pháp, hôm nay lại xảy ra đình công chống dự luật cải tổ lao động. Cho đến trưa nay đã có hàng chục nghìn người xuống đường chống cải tổ luật lao động mang tên Bộ trưởng El Khomri. Nhiều vụ đụng độ xảy ra giữa các lực lượng cảnh sát với người biểu tình ở một vài thành phố lớn như Nantes hay Rennes.
Trên toàn quốc có khoảng 200 cuộc tuần hành riêng tại Paris theo các nguồn tin cảnh sát. Cho đến trưa nay đã có khoảng 10 người đeo mặt nạ trà trộn vào các đoàn biểu tình để đập phá, gây rối loạn trật tự. Số này đã bị câu lưu. Đoàn tuần hành tại Paris bắt đầu lúc 13:30 chiều nay. Ngoài các công đoàn giới học sinh sinh viên, nhiều dân biểu Pháp cũng tham gia, nhân viên của các cơ quan như là tập đoàn điện lực EDF hay hãng hàng không Air France, hoặc là của hệ thống giao thông công cộng cũng đã bãi công, làm tê liệt nhiều hoạt động trên toàn quốc. Đây là lần thứ tư một phần dân Pháp xuống đường chống lại kế hoạch cải tổ luật lao động, kế hoạch cải tổ luật lao động Pháp nhằm cởi trói cho thị trường lao động, cho phép giới chủ được linh hoạt hơn trong việc tuyển dụng và sa thải nhân công, mục tiêu sau cùng là nhằm đẩy lùi thất nghiệp. Phe chống đối coi đây là một sự thụt lùi về phương diện xã hội, về các quyền bảo vệ giới làm công ăn lương. Chính phủ Pháp đối mặt với cuộc biểu tình hôm nay một ngày sau khi Tổng thống François Hollande chính thức thông báo rút lại kế hoạch cải tổ hiến pháp và đưa vế tình trạng khẩn cấp vào văn bản này. Kế hoạch cải tổ hiến pháp nói trên đã được đưa ra sau khi Paris bị khủng bố tấn công hồi tháng 11 năm ngoái, sau 4 tháng thảo luận giáo diết, gây rất nhiều tranh cãi trong hàng ngũ các đảng phái chính trị và công luận, đặc biệt là liên quan đến điều khoản tước quốc tịch của những người bị khép vào tội khủng bố. Cuối cùng, Tổng thống Hollande đã phải đóng lại một hồ sơ gây quá nhiều chia rẽ.
Về quan hệ đối ngoại của châu Âu, nhân cuộc họp thượng đỉnh Ấn Âu vào hôm qua tại Brussels, Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đã bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác chống khủng bố nhân dịp ông tưởng niệm nạn nhân vụ khủng bố ở Brussels. Ông Modi đã chia sẻ nỗi đau của đất nước Bỉ và trong thông cáo chung sau cuộc tiếp xúc với Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk và Chủ tịch Ủy ban châu Âu Jean-Claude Juncker, ông Modi cùng các lãnh đạo châu Âu đã lên án vụ khủng bố và khẳng định rằng, xin trích, châu Âu và Ấn Độ vẫn đoàn kết và cứng rắn trong cuộc đấu tranh chống sự thù hận, cực đoan bạo lực và khủng bố. Còn tại Brazil, hôm nay có cuộc biểu tình ở hơn 30 thành phố để ủng hộ Tổng thống Brazil Dilma Rousseff trước nguy cơ bị truất phế. Để có thể truất phế Tổng thống Dilma Rousseff, cánh hữu đối lập phải thuyết phục được 342 trên tổng số 513 đại biểu quốc hội. Chiếc ghế Tổng thống của bà Rousseff càng thêm lung lay sau khi đảng cánh trung PMDB bỏ rơi liên minh cầm quyền. Để tránh phế truất, Dilma Rousseff và đảng lao động của bà đang nỗ lực tìm kiếm các đồng minh mới bằng cách đề nghị mời các đảng chính trị khác tham gia chính quyền.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề ngày hôm nay, Mỹ chuẩn bị triển khai xe tăng tại Đông Âu vì đe dọa đến từ Nga. Kể từ tháng 2 năm tới 2017, một lữ đoàn thiết giáp sẽ được Mỹ triển khai thường trực ở Đông Âu. Đây được xem là một dấu hiệu răn đe mạnh nhằm ngăn ngừa mọi mưu toan tấn công từ Nga sau khi lực lượng nổi dậy thân Nga chiếm đóng một phần lãnh thổ Ukraine. Chiến xa Mỹ sẽ hiện diện thường trực trở lại trên lãnh thổ châu Âu sau khi đã được rút dần trong hai thập niên qua từ khi khối Xô Viết bị sụp đổ. Bộ trưởng Quốc phòng Latvia lẽ dĩ nhiên hoan nghênh, cho đấy là thể hiện chính sách không thay đổi của Tổng thống Obama đối với các đối tác Đông Âu trong khối Bắc Đại Tây Dương NATO. Ông Begamis, Bộ trưởng Quốc phòng Latvia, nhắc lại lời của Tổng thống Mỹ vào tháng 9 năm 2014, nói rằng Tallinn, Riga và Vilnius quan trọng để bảo vệ không kém gì Berlin, Paris hay London. Lầu Năm Góc và NATO đã gợi lên khả năng triển khai xoay vòng của các lữ đoàn thiết giáp bao gồm 4.200 lính ở các nước Đông Âu, tuy nhiên không đưa ra lịch trình cụ thể. Kể từ năm 2014 đến nay, NATO đã đưa ra một loạt các biện pháp nhằm trấn an các đồng minh Đông Âu, chẳng hạn như mở các trung tâm hậu cần, đưa thiết bị chiến đấu cơ đến các quốc gia Baltic, hoặc là triển khai thêm tàu bè ở vùng biển Baltic và Hắc Hải. Phía Nga đã đều đặn lên tiếng cảnh cáo về sự hiện diện thường trực của các lực lượng chiến đấu quan trọng thuộc các nước trong NATO ở vùng biên giới của Nga, bị Moscow cho là đi ngược lại với điều khoản căn bản của quan hệ Nga-NATO ký kết năm 1997. Thế nhưng, giới quan sát cho rằng, lữ đoàn chiến xa của Mỹ không đóng quân thường trực vì xoay vòng 9 tháng, các đơn vị đã đóng ngoài châu Âu, theo cách giải thích của Lầu Năm Góc. Bộ Quốc phòng Mỹ cũng nói rõ thêm là 4 quốc gia liên quan đến vụ triển khai thiết giáp này là các nước Estonia, Latvia, Litva, Ba Lan, cùng với Romania, Bulgaria. Thế nhưng việc triển khai như thế nào, cho đến nay vẫn chưa được thông báo chi tiết. Quân đội Mỹ hiện đã có một đơn vị pháo binh Stryker đóng ở Vinsack, nước Đức, một lữ đoàn kỵ binh không vệ đóng ở Vicenza, nước Ý. Với đơn vị mới được thông báo, quân đội Mỹ sẽ có một khả năng có một sư đoàn sẵn sàng chiến đấu. Việc triển khai lữ đoàn chiến xa tuy nhiên không thay đổi về mặt nhân sự chung của quân đội Mỹ ở châu Âu, vẫn là 62.000 người, không là bao nếu so với quân số nửa triệu người thời chiến tranh lạnh trước đây. Vào năm ngoái, quân đội Mỹ đã gửi đến châu Âu đầy đủ trang thiết bị của một lữ đoàn chiến xa, tức bao gồm 250 chiếc xe tăng, súng đại bác, vân vân. Đó là để trấn an các nước Đông Âu, nhất là các nước vùng Baltic, bằng cách đóng trữ tại đó các thiết bị có thể nhanh chóng sử dụng trong trường hợp có xung đột. Quý vị thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của RFI phát thanh từ Paris. Trong phần 2 sau mục điểm báo của anh Vũ sẽ là mục tiêu điểm thời sự, Tú Anh biên soạn với đề tài Châu Âu, chiến trường mới của thánh chiến Daesh. Nhưng sau đây là phần tin bổ sung của RFI.
Đồng bằng sông Cửu Long hạn hán nặng chưa từng thấy, Trung Quốc thông báo xả nước cứu hạn theo yêu cầu của Việt Nam. Cử chỉ này của Bắc Kinh được các nước trong lưu vực sông Mekong đồng hoan nghênh. Tuy nhiên, The Diplomat đặt câu hỏi, việc Trung Quốc xả nước cứu hạn cho đồng bằng sông Cửu Long là một cử chỉ cứu tinh hay là bảo chúa? Đồng bằng sông Cửu Long đang phải đối mặt với hạn hán tồi tệ nhất trong lịch sử gần đây, gây ra tình trạng thiếu lương thực và nước cho hơn nửa triệu người dân. Trong tình hình này, Việt Nam đã yêu cầu Trung Quốc xả nước cứu hạn.
Lời yêu cầu đó đã được Trung Quốc đáp trả qua lời phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lục Khản cho hay. Xin trích, xét đến mối bận tâm của các nước hạ lưu sông Mekong, chính phủ Trung Quốc quyết định vượt qua những khó khăn riêng và cấp nước khẩn cấp, hết lời dẫn. Theo đó, nước sẽ được xả từ đập thủy điện Cảnh Hồng nằm ở tỉnh Vân Nam, phía tây nam Trung Quốc, về sông Mekong từ ngày 15 tháng 3 cho đến hết ngày 10 tháng 4 năm 2016.
Cử chỉ sẽ cấp nước cho các nước lưu vực sông Mekong trước nạn hạn hán, theo như tựa bài viết đăng trên trang mạng của Tân Hoa Xã hay Nhân dân Nhật Báo bằng tiếng Pháp ngày 15 tháng 3, đã được Việt Nam và Thái Lan hoan nghênh. Sự việc đã được chính phủ Trung Quốc đưa lên thành chủ đề chính. Ông Lục Khản trong cuộc họp báo cho biết là Trung Quốc hy vọng điều này có thể giúp ích cho việc giảm nhẹ hạn hán ở hạ lưu. Hết lời dẫn, ông Lục Khản còn nhấn mạnh là Trung Quốc và năm quốc gia nằm trong lưu vực sông Mekong đều là các quốc gia anh em láng giềng và một sự trợ giúp như vậy cũng là lẽ tự nhiên, lời lẽ trong nguyên văn.
Thế nhưng, trên trang mạng The Diplomat ngày 23 tháng 3, bà Margaret Chu, chuyên gia về môi trường làm việc cho cơ quan phát triển liên ngành về phát triển, nhân quyền và môi trường bền vững International Rivers, cảnh báo đừng nên cả tin vào những gì báo chí Trung Quốc tuyên bố về việc xả nước cứu hạn tại đồng bằng sông Cửu Long.
Đối với giới truyền thông và chính phủ Trung Quốc, hiện tượng El Nino mới là thủ phạm gây ra đợt hạn hán lớn như vậy, làm hư hại 160.000 hecta, khoảng 620 dặm vuông lúa ở đồng bằng sông Cửu Long và khoảng 600.000 người phải đối mặt với tình trạng thiếu nước, thiệt hại ước tính lên đến hơn 220 triệu đô la. Nhưng theo các quan chức và các chuyên gia tại Việt Nam, hiện tượng El Nino chỉ là một phần nguyên nhân, chủ yếu là do việc xây dựng quá mức đến hơn 10 đập thủy điện trên thượng nguồn của con sông. Về điểm này, tờ Libération ngày 7 tháng 2 năm nay trong bài phóng sự dài đề tựa Đồng bằng sông Cửu Long trăm mối lo lắng, có trích lời giải thích của giáo sư Dương Văn Ni, khoa Môi trường và Tài nguyên Thiên nhiên, Đại học Cần Thơ cho rằng,
các đập thủy điện có một tác động đáng kể lên con sông Mekong dài đến 4.800 km và làm suy yếu các vùng dân cư địa phương từ dãy Himalaya và nhất là Việt Nam ở nơi cửa sông. Những năm gần đây, Trung Quốc đã xây đến 8 con đập, trong đó có 5 cái đã đi vào vận hành và đang dự kiến một chục cái khác. Thái Lan dự định xây 10 đập, Lào và Campuchia cũng lao vào những công trình đồ sộ. Và bây giờ chúng ta đã thấy hậu quả, lượng nước ngọt đã hạ xuống, cũng như lớp trầm tích vào bùn để cho nước mặn xâm nhập vào.
Một quan điểm cũng được bà Margaret Chu trên tờ Diplomat Đồng chia sẻ. Theo bà, lời cảnh báo đó của các chuyên gia Việt Nam về mối quan hệ nhân quả này đã không được nhiều báo cáo quan tâm đến, trong khi đó các nhà bảo vệ sông Mekong đã nhanh chóng hiểu rõ về mối liên hệ này. Ông Niwat Roy Kaek, chủ tịch nhóm bảo tồn Không Chăn cho rằng hạn hán là do 6 hồ chứa nước nhân tạo trên thượng nguồn sông Cửu Long nằm trên lãnh thổ Trung Quốc gây ra.
Theo bà Margaret Chu, Trung Quốc có lý do chính trị tuyệt vời để phủ nhận trách nhiệm cho các đập thủy điện. Hơn nữa, với Trung Quốc, kiểm soát nguồn nước sẽ là công cụ chiến lược ngoại giao lợi hại hơn nhiều so với các nước ở hạ lưu.
Đấy có thể sẽ là một đòn bẩy như cách mô tả của ông Brahma Chelaney trên tờ Geostrategies để chế ngự các nước hạ nguồn qua việc thách thức những lợi ích khu vực rộng lớn của các quốc gia đó. Ông dẫn ra rằng, xin trích,
các quốc gia nhỏ hơn ở hạ nguồn trong khu vực Đông Nam Á và Trung Á hiện nay chỉ còn cách sử dụng ngôn ngữ mã hóa để thể hiện mối quan tâm của họ về việc Trung Quốc xây đập. Ví dụ, kêu gọi sự minh bạch đã trở thành một cách đề cập gián tiếp đến Trung Quốc, do quốc gia nhỏ hơn rất thận trọng trong việc nhắc đến cái tên này.
Bên cạnh việc kiểm soát các nước hạ nguồn, Trung Quốc còn hỗ trợ cho các dự án riêng của mình để thu lợi. Với việc vươn những chiếc vòi của mình xuyên biên giới, Trung Quốc đang đầu tư mạnh vào các dự án thủy điện, dự kiến sẽ được xây dựng dọc theo dòng chính hạ lưu sông Mekong. Các dự án này đe dọa đến việc xử lý những tác động đã thấy được từ thượng lưu sông Mekong nằm trên lãnh thổ Trung Quốc. Là nước hạ lưu xa, Việt Nam một mình hứng lấy gánh nặng đáng kể từ những tác động đó, đổ lỗi cho hạn hán vào thời tiết bất thường mà không thừa nhận tác động của một trong hai đập hoặc biến đổi khí hậu là một hành vi cố ý thông tin sai lạc khi Trung Quốc bắt đầu xây đập trên sông Mekong và các nhánh thượng nguồn của mình trong những năm đầu thập niên 1990. Các nhà khoa học đã dự đoán các kiểu hạn hán mà chúng ta đang nhìn thấy ngày hôm nay. Một số nghiên cứu khoa học giờ cũng liên kết giữa việc giữ phù sa quá mức trong các đập chứa nước với hiện tượng hạn hán ở các vùng đồng bằng lớn của châu Á. Lượng nước ngọt chảy từ sông ra biển giảm dần cũng làm tăng độ mặn ở các cửa sông và cánh đồng lúa, đe dọa đến nguồn cá nước ngọt và kế sinh nhai của nông dân trồng lúa. Theo Liên Hiệp Quốc, các vùng đồng bằng châu Á đã trở thành dễ bị tổn hại trước tác động của biến đổi khí hậu và mực nước biển dâng cao. Trong khi đó, nhiều tờ báo chạy tiết lớn như Trung Quốc xả nước từ đập để cứu hạn Đông Nam Á, tạo cho cảm giác Trung Quốc như là một vị cứu tinh nhân từ của nước đối với khu vực được cho là bị nguyền rủa. Nếu Trung Quốc có lo lắng cho hạnh phúc của đồng bằng sông Cửu Long đang bị khô hạn lan nhanh và hàng triệu con người cũng như các loài động vật sống ở đó, thì họ cần rút ra những bài học kinh nghiệm từ những đợt hạn hán lịch sử để mà xem xét kỹ trước khi tiến hành xây dựng thêm các con đập khác dọc theo sông Mekong và các nhánh của con sông này.
RFI.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài FFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất cứ ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại, số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Xin kính chào quý thính giả vừa đến với chương trình tiếng Việt của đài RFI. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Hoa Kỳ tuyên bố sẽ không thừa nhận vùng cấm do Trung Quốc thành lập ở Biển Đông. Tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được cử để điều hành 4 bộ và có quyền hạn tương đương với Thủ tướng Chính phủ.
Bắc Triều Tiên là trọng tâm của Thượng đỉnh An toàn Hạt nhân 2016 tổ chức tại Washington. Tổng thống Bashar al-Assad kêu gọi thành lập chính quyền đoàn kết dân tộc tại Syria. Chủ đề một mỗi ngày một sự kiện, Mỹ chuẩn bị triển khai xe tăng tại Đông Âu vì đe dọa đến từ Nga. Thưa quý thính giả, ngay sau đây là một điểm báo do anh Vũ biên soạn.
Điểm báo.
Thất bại, tai họa, phí phạm, tháo lui. Những từ ngữ như vậy xuất hiện khắp các báo Pháp ra hôm nay để đánh giá sự kiện hôm qua. Cuối cùng, Tổng thống Pháp François Hollande quyết định rút đề xuất sửa đổi hiến pháp theo hướng tước quốc tịch những tội phạm khủng bố tại Pháp. Đề xuất này được đưa ra ngay sau loạt vụ khủng bố tại Paris hôm 13 tháng 11 và đã được đem ra thảo luận suốt nhiều tháng trời. Nhưng qua đến hai viện quốc hội thì không thống nhất với nhau. Dư luận chính giới thì tiếp tục chia rẽ trên nội dung của đề xuất sửa đổi luật. Cuối cùng thì Tổng thống Pháp đành phải rút lui. Xã luận Nhật báo La Khoa với tựa đề Phí phạm viết, sự kiện này quả là hiếm hoi trong lịch sử nền Cộng hòa Pháp. Quá nhiều tuyên bố, bày tỏ lập trường, tranh luận trên báo chí, đấu khẩu ở nghị trường, tất cả dẫn đến kết quả là không có gì. Tỏ phẫn nộ với việc làm vô ích, La Khoa chỉ rõ bây giờ là lúc chính phủ Hollande cần chuyển sang chuyện khác và nói ít đi, hành động cụ thể hơn. Nhật báo Libération cũng nhấn thêm đây là một tai họa. Chưa bao giờ trong lịch sử chính trị Pháp, sáng kiến của một vị tổng thống lại đạt được một kết quả quá xa so với mục tiêu đề ra đến như vậy. Sau loạt vụ khủng bố hôm 13 tháng 11, Tổng thống François Hollande hy vọng đoàn kết quốc gia được đặt lên trên các đảng phái chính trị để hàn gắn một nước Pháp bị tổn thương nặng nề. Nhưng cuối cùng ông đã thất bại hoàn toàn bởi ông vấp phải quá nhiều tư tưởng lạc hậu và toàn tính chính trị. Chưa hết, hôm nay chính phủ Pháp lại phải đối mặt với làn sóng phản đối dự thảo cải cách luật lao động vẫn quen gọi là luật Enkomery. Le Figaro chạy tựa lớn trang nhất luật Enkomery, chống chọi với đường phố. Hôm nay các công đoàn kêu gọi tổng đình công biểu tình phản đối dự luật lao động cải cách. Quy mô huy động lần này dự kiến lớn hơn lần diễn ra hồi đầu tháng 3 này nhiều lần. Theo Le Figaro, sẽ có khoảng 250 cuộc biểu tình với gần nửa triệu người tham gia trong cả nước. Phong trào được hưởng ứng rộng rãi trong các ngành giao thông công cộng, đường sắt, hàng không, truyền hình nhà nước, trường học, nhà trẻ tại Paris và các tỉnh. Tờ báo nhắc lại dự luật lao động sửa đổi đã được Thủ tướng điều chỉnh nội dung lần đầu để cho phù hợp với đòi hỏi của một số công đoàn cân đối quyền lợi nghiêng về phía người lao động hơn là với giới chủ. Mặc dù vậy, nội dung mới vẫn không làm phe chống đối hài lòng bởi theo họ phần cốt lõi của luật sửa đổi vẫn còn giữ.
Chuyển qua các chủ đề quốc tế, nhiều tờ báo chính của Pháp đều hướng về Miến Điện, nơi ngày hôm qua đã diễn ra một sự kiện trọng đại. Tân Tổng thống Miến Điện, ông Hertinso, tuyên thệ nhậm chức.
Như vậy là lần đầu tiên kể từ cuộc đảo chính quân sự năm 1962, chức vụ lãnh đạo đất nước cao nhất được trao cho một nhân vật dân sự thuần túy và xuất thân từ phe đối lập dưới thời chế độ độc tài quân sự. Sau nửa thế kỷ dưới chế độ độc tài quân sự, sự kiện này quả thực đang mở ra một kỷ nguyên mới cho đất nước, người dân Miến Điện. Nhật báo La Khoa có bài Người Miến Điện mơ ước về các cải cách. Thông tin viên của tờ báo tại Rangoon đã tìm hiểu về những mong ước hy vọng của nhiều tầng lớp người dân Miến Điện trước một viễn cảnh rộng mở của đất nước dưới chính quyền dân sự thực sự. Tuyệt đại đa số người dân Miến Điện đều đang hy vọng chính quyền mới sẽ tiến hành những cải cách kinh tế lớn và họ được sống trong tự do hơn. Tuy nhiên, La Khoa ghi nhận, sau một nửa thế kỷ dưới chế độ độc tài quân sự, mặc dù chính phủ chuyển tiếp đã thực thi một số cải cách trong 5 năm qua, Đảng Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ LND nay lên nắm quyền sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức rất lớn. Trước tiên là nạn tham nhũng ở Miến Điện, làm việc gì từ nhỏ cho đến lớn, dính líu đến chính quyền đều phải hối lộ chi tiền. Giới trẻ thì hy vọng chính phủ mới thu hút thêm nhiều đầu tư nước ngoài để tạo công ăn việc làm. Thách thức lớn nữa đối với chính phủ mới là vực dậy nền giáo dục đang trong tình trạng thê thảm. Tác giả bài báo cho biết, năm nay nhà nước dự trù 7% ngân sách quốc gia cho giáo dục, chỉ bằng một nửa tiền chi cho quân đội. Giờ đây, giới sinh viên Đại học Miến Điện mong muốn chính quyền phải dành cho giáo dục sự quan tâm gấp bội và để cho họ được tự chủ quyết định chương trình giảng dạy giáo dục. Bà Phiêu Phiêu Yong, Tổng Thư ký Nghiệp đoàn Sinh viên lớn nhất Miến Điện, hy vọng
Đảng LND là một đảng cách mạng ra đời trong phong trào nổi dậy của sinh viên năm 1988. Tôi tin chắc những con người ưu tú mới sẽ hiểu những đòi hỏi và nỗi khổ cực của chúng tôi. Theo Lạc Khoa, trong một báo cáo công bố tháng này, Tổ chức Ân xá Quốc tế Amnesty International đã thống kê khoảng hơn chục bộ luật mơ hồ cho phép chính quyền Miến Điện bỏ tù đối lập. Người Miến Điện hy vọng chính phủ mới sẽ nhanh chóng hủy bỏ các điều luật đó, hoặc ít ra cũng là cho hoãn áp dụng một số điều.
Vẫn về những mong đợi và chính quyền mới, nhật báo Le Monde đề cập đến hy vọng mở cửa của các nhà báo Miến Điện.
Le Monde ghi nhận cùng với việc tân Tổng thống dân sự nhậm chức, các nhà báo Miến Điện hy vọng chính quyền mới sẽ có những quyết sách ngay để bảo đảm quyền tự do báo chí. Quyền tự do báo chí ở Miến Điện đã có nhiều cải thiện trong những năm qua. Chính phủ của Tổng thống mãn nhiệm Thein Sein từ năm 2011 đến nay đã xóa bỏ một số quy định cơ bản nhằm kiểm soát báo chí và các nhà báo. Điều này đã được chính những người trong giới truyền thông của Miến Điện xác nhận. Một trong những hệ quả của chính sách cởi mở với báo chí đó là sự bùng nổ với các xuất bản phẩm báo chí, đặc biệt trong các bang ở dân tộc thiểu số. Chỉ tính riêng trong bang Chin, một vùng nghèo nhất đất nước, nay cũng có tới 30 tờ nhật báo và tuần báo. Nhưng mặc dù có những chuyển biến tích cực, chính phủ cũ vẫn chưa chịu xóa hẳn các điều luật cũ xưa mà họ vẫn có thể áp dụng để chấn áp báo chí khi cần thiết. Trong khi đó, đa số các nhà báo Miến Điện vẫn còn non về nghiệp vụ, thiếu chuyên nghiệp, thi thoảng vẫn mắc những lỗi. Nhưng một lỗi nhỏ của họ có thể dẫn đến hình phạt rất nặng nề. Một vấn đề đặt ra hiện nay, chính phủ mới sẽ có quyết định nào? Bà ông San Suu Kyi giờ nắm trong tay các bộ ngoại giao, giáo dục, năng lượng và vốn là người không ưa gì bị chỉ trích, sẽ ứng xử ra sao với báo chí? Lê Mông trích dẫn ông Jaya Hleang, tổng biên tập Nguyệt San Mokun, chuyên về phóng sự điều tra quả quyết chính phủ mới, đã đánh tiếng cho biết là sẽ xóa bỏ dần truyền thông nhà nước, và ông cũng nói thêm là một vấn đề khác có thể nảy sinh, đó là công chúng có chịu để chúng tôi phê bình bà ông San Suu Kyi, thần tượng của họ hay không?
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Tiếp tục với nhật báo Le Monde với chủ đề quốc tế. Tờ báo dành chú ý nhiều đến cuộc khủng hoảng chính trị đang diễn ra ở đất nước Nam Mỹ, Brazil, với sự kiện liên minh cầm quyền chính thức tan rã, đầy bà Tổng thống Dilma Rousseff đến gần hơn với khả năng bị phế truất.
Xã luận tờ báo viết, tầng lớp bình dân nổi dậy, suy thoái kinh tế, lạm phát quay trở lại, đảng cầm quyền mục ruỗng vì tham nhũng, bà Tổng thống đang bị đe dọa phế truất, đến mức phải hủy chuyến đi Mỹ. Sau thời gian đầu thế kỷ đầy huy hoàng, Brazil đang trải qua cuộc khủng hoảng lớn chưa từng có. Bà Tổng thống trong những ngày qua có nói đến việc đất nước Brazil bị đẩy vào cuộc khủng hoảng chính trị như hiện nay là bởi âm mưu của đối lập, và bà đánh giá như là một mưu đồ đảo chính. Tuy nhiên, Lâm ông nhận định, nói đến đảo chính của một đất nước đã thoát khỏi chế độ độc tài quân sự từ 30 năm qua là nói không đúng. Sự thực, các thể chế nhà nước Brazil không hề bị nguy hiểm gì, nhưng tham nhũng chính là liều thuốc độc chết người. Mặc dù tái đắc cử năm 2014, nhưng bà Dilma Rousseff sẽ phải kết thúc nhiệm kỳ một cách rất khó khăn. Thủ tục phế truất không phải là giải pháp tốt nhất, nhưng từ chức cũng không phải là hay. Chỉ có bầu cử trước thời hạn là khả dĩ hơn. Cuộc khủng hoảng tăng trưởng kinh tế cũng như khủng hoảng niềm tin hiện nay ở Brazil cũng là điều thường gặp ở nhiều quốc gia đang trỗi dậy khác mà thôi. Phần cuối của một điểm báo hôm nay xin được đề cập đến bài phóng sự trên Le Monde về những thách thức mới của ngành du lịch tại khu vực Địa Trung Hải. Với ghi nhận, sau khi bỏ Ai Cập và Tunisia, các du khách châu Âu giờ đây quay lưng lại với Thổ Nhĩ Kỳ. Tờ báo cho biết thêm, từ một năm nay làn sóng khủng bố liên quan đến cuộc chiến tại Syria và sự bùng nổ trở lại xung đột với người Kurdistan đã khiến công việc làm ăn của ngành du lịch trong khu vực Địa Trung Hải trở nên phức tạp hơn rất nhiều. Tháng 2, số lượng khách đến Thổ Nhĩ Kỳ đã giảm 10% so với năm 2015, trong khi đó tại Tunisia còn thê thảm hơn, lượng du khách đã giảm xuống 50% trong năm 2015, khiến cho ngành công nghiệp không khói của nước này bị mất tới 35% doanh thu. Còn với nước Pháp, Paris cũng không khá gì hơn, lượng du khách cũng giảm xuống nghiêm trọng, nhất là khách Trung Quốc, số lượng xin visa vào Pháp du lịch đã giảm hơn 30%.
Tiếp nối chương trình là tạp chí Tiêu Điểm Thời sự do Tú Anh phụ trách với chủ đề Châu Âu Chiến trường mới của Thánh chiến Daesh. Tạp chí Tiêu Điểm.
Tổ chức nhà nước Hồi giáo Daesh càng mất đất ở Syria thì càng hùng hổ xuất khẩu kinh hoàng. Al-Qaeda đã từng phản ứng như vậy. Loạt khủng bố tại Paris vào ngày 13 tháng 11 2015 và tại Bruxelles ngày 22 tháng 3 vừa qua cho thấy Daesh đủ khả năng tấn công đẫm máu tại châu Âu trong năm 2016 này, theo các chuyên gia chống khủng bố. 9 ngày trước khi xảy ra khủng bố tại Paris, giết chết 130 người trong đêm 13 tháng 11 2015, Tổ chức Nhà nước Hồi giáo triệu tập một buổi họp quan trọng tại thành phố Taqqa, không xa thủ phủ Raqqa của họ ở Syria là bao nhiêu. Theo mô tả của Nhật báo Anh, The Guardian, thì các lãnh tụ của Daesh vừa đi họp vừa run sợ bị phục kích và oanh kích. Nhưng cuộc họp này đánh dấu bước ngoặt trong chiến lược của Daesh, mở địa bàn hoạt động sang châu Âu. Theo lời kể của hai thành viên Daesh, thì không khí ngày đầu tháng 11 năm đó rất khải hoàn. 200 chiến binh nằm vùng ở châu Âu chờ lệnh hành quân. Daesh đã chuẩn bị thời cơ từ hơn một năm trước, không phải đợi khi thua trận liên tiếp tại Syria và Iraq mới tính đổi địa bàn hoạt động và ấn mình xâm nhập châu Âu theo làn sóng thuyền nhân. Trước khi chết, thủ lĩnh toán khủng bố tấn công ở Paris hồi năm 2015 là Abdelhamid Abaaboud tiết lộ với người thân là từ Syria trở về Pháp cùng với 90 chiến binh. Vào tháng 11-2014, tư lệnh lục quân Pháp đại tướng Jean-Pierre Bosset đã thẩm định, thánh chiến đã đặt chân vào châu Âu và không sớm thì muộn, lục quân Pháp sẽ là chiến sĩ tiền phương. Tháng 9 năm 2014, tức hai tháng trước đó, phát ngôn viên của Daesh là Mohammed al-Aqnadi ra lệnh cho chiến binh Hồi giáo khắp địa cầu, nếu giết được một tên ngoại đạo, người Mỹ hay người Âu, đặc biệt là những tên ác ôn người Pháp, người Úc hay Canada, thì hãy tin tưởng vào đấng Allah, giết hết. Tháng Giêng năm 2015, Al-Qaeda tấn công tòa soạn tuần báo trào phúng Charlie Hebdo để chứng tỏ họ còn đây, cho dù đầu lĩnh Bin Laden và hàng loạt trợ lý đã bị giết chết. Cũng như Al-Qaeda, từ khi bị phản công ở Iraq và Syria, càng suy yếu về quân sự thì tổ chức nhà nước Hồi giáo càng tỏ ra thô bạo bên ngoài vùng kiểm soát của họ, theo nhận định của chuyên gia Pháp Romain Cayet. Vấn đề là tại sao Daesh chọn châu Âu làm chiến trường? Nhà báo Nguyễn Văn Huy, báo mạng Thông Luận ở Paris giải thích thêm trong phần phân tích sau đây. Thân chào nhà báo Nguyễn Văn Huy và tạp chí mạng Thông Luận. Thưa anh, vụ khủng bố ở Paris hồi năm 2015 và tại Bruxelles hồi tuần trước cho thấy là châu Âu dường như là một cái mảnh đất màu mỡ của thánh chiến Daesh. Hư thực thế nào thưa anh?
Thưa anh, sau hai cái vụ tấn công của quân khủng bố Hồi giáo tại Pháp và Mỹ vừa qua đó, người ta thấy rằng cái lực lượng Hồi giáo cực đoan Daesh họ đang có một cái chuẩn bị về chiến lược rất là quan trọng, tức là họ đang chuyển địa bàn hoạt động, thay vì tại cái vùng địa bàn mà sản xuất nơi họ đó là Syria và Iraq, thì nay họ chuyển về phía châu Âu, tại vì châu Âu là dù sao cũng là một cái mắt xích yếu trong cái liên minh chống lại cái lực lượng Daesh tại Trung Đông. Người lãnh đạo Daesh hiện nay đó, họ đang chuẩn bị đưa những cái con chốt nằm vùng của họ tại châu Âu đó là khởi động lại để làm gây ra những cái tiếng vang dữ dội, tại vì nó thật ra đó là châu Âu không phải là nơi sản xuất hay là nơi cung cấp quân thánh chiến nhiều, nhưng mà đây là một cái trung tâm đầu não về tinh thần đối với lực lượng Hồi giáo cực đoan từ tại Trung Đông. Nếu mình nhìn lại bản đồ Trung Đông đó, mình thấy về phương diện địa lý chính trị đó, đáng lẽ ra cái lực lượng Hồi giáo Daesh hiện nay đó phải đặt căn cứ tấn công chẳng hạn như là cái quốc gia mà đang đe dọa họ nhất là Iran hoặc là Liban thì họ không làm được. Thành ra chỉ còn một con đường duy nhất là làm sao đưa người của họ qua bên châu Âu. Dù sao châu Âu cũng là một vùng đất với những sự bao dung, có một sự mà rộng lượng, có sự tôn trọng nhân quyền. Thành ra họ nghĩ rằng nếu mà họ có gây cái gì đó thì bên đó nó cũng tương đối dễ dàng hơn là tại các quốc gia Hồi giáo chính thống. Lý do gần thứ hai đó là hiện nay tại Syria và Iraq đó, các lực lượng thanh chiến Daesh lần lần mất địa bàn hoạt động tại vì bị liên minh Mỹ và Tây Phương đánh dẹp, và đồng thời một cái liên minh thứ hai là Nga và Syria và Iran đó, cũng đang đánh dẹp họ. Thành ra họ đang bị cô lập và mất một số địa bàn quan trọng. Và chính vì vậy họ phải tìm ra một cái hướng khác là sang phía châu. Và thứ hai đó là đi qua vùng Libya, tức là cái vùng đất rộng lớn mà trước đây của nhà độc tài Gaddafi đó. Và thứ ba là làm sao đưa ra những cái con chốt của họ mà nằm vùng đó tại châu Âu này để khuấy động cái phong trào gây cái tiếng vang, là làm sao để thu hút những cái thanh niên Hồi giáo khác đi theo phong trào của họ. Nếu mà gây được tiếng vang tại châu Âu đó, mà làm cho người châu Âu lo sợ thì họ dễ dàng chuyển dụng những thanh niên gốc Hồi giáo mà có khuynh hướng cực đoan để theo họ để làm cuộc kháng chiến tiếp tục tại các vùng mà họ mong muốn. Đó là hai lý do gần. Còn cái nguyên nhân mà tôi thấy xa đó là tại sao họ chọn châu Âu để làm cái địa bàn mới. Tại vì châu Âu dù sao cũng là một vùng đất của cái sự tiến bộ, của sự nhân đạo. Thành ra họ nghĩ rằng nếu mà hoạt động tại đây đó có cái vụ có bị bắt hay là có bị phá vỡ thì cũng không có những cái vụ như là tử hình, treo cổ, chặt đầu như là các quốc gia Ả Rập. Và đồng thời cái dân chúng châu Âu họ cũng rộng lượng hơn các quốc gia Ả Rập Hồi giáo đó. Những cái phong trào cực tả chẳng hạn, họ rất chống đối tất cả các hình thức bạo lực đối với những người dân, kể cả người nước ngoài đến với họ, phá rối đến nước họ. Đó.
Thưa anh, sau những cái cuộc khủng bố ở Paris và tuần trước ở tại Bỉ, thì liệu Daesh đã đạt được cái phần nào mục tiêu của họ chưa?
Thưa anh, nếu mà nhìn một cách khách quan đó, mình thấy rằng Daesh hiện nay họ đang phản ứng một cách tuyệt vọng, chứ thực sự tôi nghĩ rằng Bỉ không phải là cái mục tiêu chính của họ, nhưng mà tại vì cái địa bàn căn cứ của họ đang bị phá vỡ. Thành ra anh thấy như là một cái đèn dầu mà nó đang sắp sửa tắt thì nó phải làm vậy một cái gì đó để gây tiếng vang trước khi nó tắt. Thành ra ai cũng biết là Molenbeek tại thủ đô Bỉ đó, ở Bruxelles đó, hiện nay đang bị phá vỡ và tất cả những cái người dân cư ở đó, họ đang được cái lực lượng an ninh theo dõi rất là sát. Và những cái nơi mà bị nghi ngờ là sẽ bị lục soát. Thành ra khi mà cái lực lượng mà khủng bố mà cực đoan họ đang bị mất địa bàn hoạt động thì họ phải làm một cái gì đó để gây tiếng vang, để nói rằng họ vẫn còn đó, để mà bảo đảm với những cái thành viên tương lai của họ đó là nghĩ rằng họ chưa chết, họ vẫn còn đó, mạnh vẫn còn mạnh và có thể gây thiệt hại cho quốc gia nào đe dọa họ. Thành ra tôi nghĩ rằng cái cuộc mà đặt bom tại thủ đô Manzik và phi trường vừa qua đó, đó là một cái phản ứng tuyệt vọng của những người, nghĩa là họ không còn gì để mất nữa, tại vì trước sau họ cũng sẽ bị bắt hoặc là sẽ bị tiêu diệt. Thành ra họ phải gây một tiếng vang để tạo cái uy tín vô cái lực lượng Daesh đối với những người còn lại.
Câu hỏi cuối cùng, thưa nhà báo Nguyễn Văn Huy, trước cái sự gọi là phản công của Daesh như vậy qua phần đất châu Âu, thì các nước châu Âu, điển hình là Pháp, Đức và Anh, Ý đã có những cái phản ứng tạm gọi là có phối hợp và có hiệu quả chưa?
Đây là yếu điểm lớn nhất của châu Âu hiện nay, để gây một cái phong trào chống cái lực lượng Hồi giáo cực đoan Daesh. Thì mặc dù có 28 quốc gia, nhưng trong đó như anh vừa nói, chỉ có 4 quốc gia là đầu tàu, mà những quốc gia này thì có đủ khả năng về tài chính cũng như quân sự cũng như là về nhân lực để mà có thể là ngăn chặn được cái phong trào Hồi giáo cực đoan. Nhưng những quốc gia khác thì họ không có đủ khả năng đó, chẳng hạn như tôi nói là những hàng quốc gia của vùng Baltic và các quốc gia như là Ba Lan, tiếp khắc là quốc gia dầu sao cũng là vừa thoát khỏi chế độ cộng sản. Họ cũng không muốn mà một cách dễ dàng để cho lực lượng Hồi giáo xâm nhập vào lãnh thổ của họ, phá rối họ. Thành ra nó có những cái ngăn chặn tự nhiên. Các quốc gia châu Âu hiện nay họ đang có cái vấn đề là làm sao tìm một cái đồng thuận chung mà họ chưa có được. Mà cái đồng thuận chung đó là gì? Chắc nhất là làm sao ngăn chặn cái luồng sóng người nhập cư từ Trung Đông sang châu Âu giảm bớt. Thứ hai là, đây nói cái mặt tình báo đó là các quốc gia phải cung cấp cho lẫn nhau những tin tức tình báo liên quan những thành phần cực đoan thì hiện nay cũng chưa có sự thống nhất tại vì không quốc gia nào tin tưởng quốc gia nào hết. Thứ ba đó là làm sao hạn chế được cái sự xâm nhập hay là sự truyền bá cái giáo lý Hồi giáo một cách cực đoan của nhóm Salafist hay Wahhabist tại châu Âu, tức là những người chủ trương cái luật Sharia đó. Tại vì bên châu Âu này không có những cái lò đào tạo giáo sĩ như đạo Công giáo. Thành ra phải những người giáo sĩ đó phải từ quốc gia Trung Đông hoặc là Ả Rập đi qua đây. Do đó người ta không kiểm soát được cái lý lịch cũng như trình độ kiến thức của những người này. Và cái cuối cùng quan trọng nhất tôi nghĩ là làm sao chấm dứt cái cuộc chiến tại Syria. Cái đó là cái điểm chung mà tôi nghĩ là nếu mà cuộc chiến tại Syria chấm dứt thì cái phong trào nhập cư sẽ giảm đi và những thành phần Hồi giáo cực đoan cũng sẽ bị kiểm soát. Đó là mục tiêu chính mà hiện nay chưa ai đạt được, chưa có phe nào đạt được.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Nguyễn Văn Huy.
Và bây giờ mời quý thính giả nghe lại tạp chí khoa học của Minh Anh với chủ đề thiếu canxi và vitamin D, nguyên nhân gây chứng loãng xương cao cho phụ nữ Việt Nam với phần phân tích của giáo sư y khoa Nguyễn Văn Tuấn, Đại học Gạc Vân ở Úc.
Kính thưa quý vị, loãng xương là một bệnh lý liên quan đến hiện tượng suy giảm mật độ xương, dẫn đến hệ quả là xương dễ bị vỡ và làm tăng nguy cơ gãy xương. Chứng bệnh phát triển cùng với tuổi tác và chủ yếu ở phụ nữ, nhất là sau thời kỳ mãn kinh. Căn bệnh cũng đôi khi xuất hiện ở nam giới sau 65 tuổi. Trong một tạp chí sức khỏe tuần này, RFI xin giới thiệu tiếp về tình hình bệnh loãng xương tại Việt Nam. Theo nhiều nghiên cứu trong những năm gần đây, Việt Nam có tỷ lệ phụ nữ mắc chứng loãng xương khá cao, nguyên nhân là do nồng độ canxi và vitamin D trong máu khá thấp, theo như giải thích của giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Đại học Gavin tại Úc.
Tụi tôi có làm một số nghiên cứu ở trong nước, là hợp tác với các đồng nghiệp ở trong nước để làm những nghiên cứu mà rất là đông người, tức là hàng ngàn người, thì chúng tôi phát hiện ra một cái điều rất là thú vị, là cái lượng mà canxi mà mình ăn, người mình á, lượng canxi mà người mình ăn qua thức ăn á, qua cổ phần ăn hàng ngày á, là chỉ có khoảng 300-400mg thôi à. Mà ở nước ngoài á, như là ở Úc, ở Mỹ và tôi nghĩ ở Pháp chắc cũng vậy, thì người ta khuyến cáo rằng là mỗi ngày là mình cần phải tiếp thu khoảng chừng 1000mg canxi qua đường thức ăn. Nhưng mà ở Việt Nam mình chỉ có 300-400 thôi. Thành ra là đó là một cái thiếu rất là trầm trọng. Thứ hai mà tụi tôi cũng phát hiện rất là thú vị là rất nhiều người phụ nữ Việt Nam mình á, ở Việt Nam, tôi đang nói Việt Nam á, là thiếu vitamin D. Một cái nghiên cứu của một đồng nghiệp của tôi ở ngoài Hà Nội mà tôi cũng có tham gia cho thấy rằng là ở những người mà trong độ tuổi 20 cho tới 50 là 70% người ở Hà Nội là thiếu vitamin D. Còn ở trong Nam, ở thành phố Hồ Chí Minh, tụi tôi làm nghiên cứu cũng trên khoảng 1000 người, cũng đo nồng độ vitamin D thì phát hiện rằng là phân nửa nữ, tức là 50% trên 20 tuổi là thiếu vitamin D. Mà một cái điều tôi nghĩ rất là hay, rất là thú vị là những người mà càng trẻ chừng nào là thiếu vitamin D càng nhiều chừng đấy. Chắc có lẽ là họ bịt mặt, họ ra đường, họ đều, tức là khi mình về Việt Nam mình thấy họ ra đường, họ người ta đều bịt mặt cả. Thành ra là ở Việt Nam mình thiếu vitamin D rất là trầm trọng. Và đó chính là lý do mà tôi nghĩ đó chính là lý do mà tại sao cái số người hoặc là cái tỷ lệ người mà bị loãng xương ở Việt Nam mình tương đối cao, khoảng chừng 30% ở nữ, khoảng chừng 12-13% ở nam giới.
Vitamin D được cơ thể chúng ta tạo ra một cách tự nhiên nhờ vào ánh nắng mặt trời. Việt Nam nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới, quanh năm có nắng. Thế nhưng, điều nghịch lý là tỷ lệ thiếu vitamin D ở phụ nữ lại khá cao. Giáo sư Nguyễn Văn Tuấn cho biết tiếp vì sao.
Cái đó là cái nó làm cho rất là nhiều người ngạc nhiên. Bởi vì tôi nghĩ rằng cái nắng ở Việt Nam mình nó hơi khắc nghiệt á. Nhất là sau mà 10 giờ sáng thì cái nắng nó rất là khắc nghiệt, thành ra là người ta không có thích ra ngoài nắng. Nói chung thì tôi nghĩ chắc có lẽ là do một cái yếu tố tâm lý và văn hóa. Nói chung là người mình là thích có làn da trắng, thành ra là họ làm mọi cách, kể cả che mặt, che mũi, rồi dùng kem rồi này nọ để mà giữ cho làn da trắng. Thế nhưng mà chính những cái biện pháp đó nó lại làm giảm cái khả năng mà hấp thu vitamin D từ mặt trời, và từ đó là coi như là cái số người phụ nữ Việt Nam mình thiếu vitamin D rất là nhiều.
Ngoài hai yếu tố trên ra, theo giáo sư còn có các yếu tố xã hội như vùng miền, nghề nghiệp.
Thì như tôi nói hồi nãy là cái nghiên cứu mà tụi này thực hiện ở ngoài phía các tỉnh phía Bắc á, thì có so sánh cái tỷ lệ mà thiếu vitamin D ở cư dân vùng thành thị và cư dân vùng nông thôn. Nông thôn ở đây là những người mà làm ruộng và ở ven thành Hà Nội á. Thì cái kết quả cho thấy rất là rõ ràng. Những người mà ở nông thôn có cái tỷ lệ mà thiếu vitamin D nó thấp hơn so với thành thị. Nói cách khác là cái nồng độ mà vitamin D ở trong máu ở những người ở nông thôn cao hơn những người ở thành thị. Thì tôi nghĩ rằng một cái sự khác biệt rất là rõ ràng là ở nông thôn, chúng ta biết rằng phần lớn những người ở nông thôn người ta làm nghề nông. Mà ở Việt Nam chúng ta thì có câu là bán mặt cho đất mà bán lưng cho trời, tức là tối ngày gọi là giăng nắng ở ngoài đồng và ruộng. Thành ra cái nồng độ mà vitamin D ở trong máu mà ở người nông thôn, ở cư dân vùng nông thôn mà cao hơn thành thị có lẽ cũng không có gì đáng ngạc nhiên. Ngay cả ở vùng thành thị cũng vậy, những người mà buôn gánh bán bưng á, tụi tôi gọi là những người lao động chân tay á, thì cũng có nồng độ vitamin D cao hơn những người làm gì đó văn phòng hoặc là các cái viên chức. Thành ra là cái sự mà thiếu mà vitamin D ở Việt Nam chúng ta thì ngoài cái yếu tố văn hóa ra, tức là thích làn da trắng ra, còn có cái yếu tố mà nghề nghiệp nữa.
Thế còn tại thành phố Hồ Chí Minh thì sao? Nắng nhiều, gió nhiều, nhưng có đến 50% phụ nữ bị thiếu vitamin D. Về điểm này, giáo sư cho biết cần phải đợi kết quả một nghiên cứu sâu rộng hơn đang được tiến hành.
Ở Sài Gòn thì tụi này chưa có so sánh giữa nông thôn với giữa thành thị. Hy vọng là phải cỡ một năm nữa mới có kết quả, bởi vì tụi này đang thực hiện một cái nghiên cứu rất là quy mô ở Sài Gòn để mà tìm hiểu rất nhiều cái vấn đề liên quan đến các bệnh béo phì, loãng xương, tim mạch, thoái hóa khớp. Thì trong đó chúng tôi cũng có đo nồng độ vitamin D. Thế nhưng mà bây giờ thì chưa có kết quả, phải chờ đến khoảng chừng năm nữa mới có.
Câu hỏi đặt ra, trong tình hình phụ nữ Việt Nam bị thiếu hụt canxi, liệu có nên bổ sung canxi hay không? Theo giáo sư Tuấn, đây hiện là vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất trong giới nghiên cứu về loãng xương.
Hiện nay là nó có một cái sự mà tranh cãi trong thế giới y khoa về cái vai trò và hiệu quả của bổ sung canxi. Những người đồng nghiệp của tôi ở Tân Tây Lan, đó là New Zealand đó, họ có một quan điểm cho rằng là bổ sung canxi là không có giúp và giảm nguy cơ gãy xương gì cả. Tôi thì tôi không đồng ý với cái quan điểm đó, bởi vì chúng tôi làm cũng khá nhiều cái nghiên cứu, cũng có công bố cũng khá nhiều, là cho thấy rằng là bổ sung canxi ở những người cao tuổi và những người mà có nguy cơ mà gãy xương cao á, thì nó vẫn có hiệu quả. Hiệu quả ở đây có nghĩa là giảm nguy cơ gãy xương đâu khoảng chừng 15% gì đó. Thành ra là cái tranh cãi chung quanh về cái vai trò ở canxi á, như tôi nói nãy á, là nó có hai trường phái. Một trường phái là nó không có cần bổ sung canxi, một trường phái thì nói rằng là bổ sung canxi nhưng mà ở những cái người mà cần thiết đến nó. Mình nói ví dụ ở người Việt mình đi, người Việt mình như tôi nói hồi nãy là rất nhiều người là thiếu canxi. Thành ra việc mà bổ sung canxi thì nó cũng không phải là một cái gì gọi là ghê gớm lắm, nó không phải là cái gì gọi là nguy hiểm ghê gớm lắm. Thành ra là tôi thì tôi vẫn nghĩ rằng là bổ sung canxi là cần thiết. Và trong thực tế mà nói thì những người mà làm cho các cái hội mà loãng xương thế giới đều khuyến cáo như vậy cả.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn giáo sư Nguyễn Văn Tuấn, Đại học Gavin tại Úc.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình tiếng Việt của đài RFI, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Mỹ tuyên bố sẽ không thừa nhận vùng cấm do Trung Quốc thành lập ở Biển Đông. Tại Miến Điện, bà Aung San Suu Kyi được cử để điều hành 4 bộ và có quyền hạn tương đương với Thủ tướng Chính phủ. Bắc Triều Tiên là trọng tâm của Thượng đỉnh An toàn Hạt nhân 2016 tổ chức tại Washington. Tổng thống Bashar al-Assad kêu gọi thành lập chính quyền đoàn kết dân tộc tại Syria. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, Mỹ chuẩn bị triển khai xe tăng tại Đông Âu vì đe dọa đến từ phía Nga. Thưa quý vị, trong chương trình phát thanh ngày mai sau bản tin thời sự và một điểm báo, mời quý thính giả theo dõi tạp chí văn hóa do Hoàng Nguyễn thực hiện với chủ đề Cuộc đời và sự nghiệp của Kertész Imre, nhà văn duy nhất của Hungary được giải thưởng Nobel nhân sự kiện nhà văn này vừa qua đời. Mời quý thính giả nhớ theo dõi. Chương trình phát thanh ngày hôm nay đến đây là kết thúc. Toàn ban biên tập xin tạm biệt quý vị thính giả và xin hẹn lại quý vị vào ngày mai.